cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh những ngày vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Khải Quyền. Và trong Khải Quyền đoạn 6, nói đến quyển sách với bãi ấn được mở ra, tức là nói về thời kỳ đại nạn bắt đầu. Tôi xin nhắc lại sách Khải Quyền đoạn 6, câu 1 đến câu 8, đề cập đến bốn ấn được mở ra và với hình ảnh bốn người cưỡi ngựa. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bài ấn, thì tôi thấy một trong bốn con sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa bạch, người cởi trên con ngựa có cái cung, có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên, và người đi như đã thắng lại, đến đâu cũng thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến. Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, người cởi trên ngựa được quyền cất lấy sự hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa ô, người ngồi trên ngựa tay cầm cái cân. Tôi lại nghe ở giữa bốn con sinh vật như tiếng nói rằng, một đấu lúa mì bán một denier, ba đấu mạch nha bán một denier, và dầu và rượu chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe con sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra, người cởi ngựa ấy là tên sự chết, và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một phần gốc tư thế gian, đặng sát hại dân sự bằng gươm đao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ trên đất. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu trong Khải Quyền đoạn 6, nói đến những biến cố xảy ra trong thời kỳ đại nạn. Và qua phân đoạn kinh này, chúng ta thấy đến bốn hiện trạng xảy ra với việc mở ra bốn ấn và thực hiện bởi bốn người cởi ngựa. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về ấn thứ năm mở ra, lời cầu nguyện của những người tuận đạo. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyền đoạn 6, câu 9 đến câu 10. Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của những kẻ đã chịu chết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời làm chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì quản, đoán xét và chẳng vì quyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Thưa các bạn, bàn thờ này ở trên thiên đàng, và đây là nơi Chúa Giê-xu dâng chính quyết Ngài cho tội lỗi của thế gian. Tôi tin rằng, đó chính là quyết thật của Ngài, được đem trong thiên đàng, được đem vào thiên đàng. Tôi xin trích dẫn lời trong Hebrew đoạn 9, có 23 và 24 nói về điều này. Vậy, nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ quý trọng hơn nữa để được sạch. Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào trong chính trong trời, để bây giờ chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Các linh hồn được đề cập ở đây là các thánh đồ trong Cựu Ước, như Chúa Giê-xu đã nói ở trong Luca đoạn 11, câu 50 và 51. Hầu cho quyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi này mà đòi, là từ quyết A-bên đến quyết Sa-cha-ri đã bị giết khoảng giữa bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi quyết ấy. Bao gồm với những người này là những người sẽ bị giết trong thời kỳ đại nạn, như chúng ta thấy đề cập trong phần trước đây, một phần tư dân số bị giết chết. Họ nương cậy trên nền tảng của Cựu Ước khi họ kêu nài cho công lý, đặt nền tảng trên luật thánh của Đức Chúa Trời. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Khải Huyền, đoạn 6 câu 11. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa. Cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Nói một cách khác, các thánh đồ trong thời kỳ đại nạn được bao gồm với các thánh đồ trong thời kỳ Cựu Ước trong sự sống lại lần thứ hai. Kế tiếp, chúng ta để ý và tìm hiểu ấn thứ sáu được mở ra, nói đến ngày thạnh nộ đến. Trong Khải Huyền, đoạn 6, câu 12 đến 13. Tôi nhìn xem, khi chiên con mở ấn thứ sáu, thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết, các vì sao trên trời sa xuống đất, như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Rõ ràng đây bắt đầu phân nửa sau cùng của thời kỳ đại nạn. Ngày đại nạn lớn đang ở trước mặt chúng ta. Đại nạn mở ra và kết thúc xảy ra với những biến động kinh hoàng trong vũ trụ thiên nhiên. Thứ nhất, nó bắt đầu với thời kỳ đại nạn. Chúng ta so sánh lời này ở trong sách Gioan đoạn 2 câu 30-31 và với Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 20. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các tầng trời và trên đất, tức là máu lửa và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng như máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến. Thứ hai, chúng ta để ý đến sự kết thúc thời kỳ đại nạn, như được nói ở trong Gioan đoạn 3, câu 9-17, trong Ê-sai đoạn 13, câu 9-13, trong đoạn 34, câu 1-4, và trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 29. Tôi xin đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 29. Tai nạn của những ngày ấy vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, và các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và các thế lực của từng trời rúng động. Thưa các bạn, với sự kiện chúng ta thấy nạn động đất xảy ra gia tăng trong ngày hôm nay, nhưng nó chưa ứng nghiệm lời tiên tri này. Điều này sẽ xảy ra trong thời kỳ đại nạn. Nhưng một điều đáng chú ý rằng, nạn động đất đã xảy ra trong quá khứ, thật sự đã giết chết một số rất lớn người ở trên đất. Giảng sư, ông Daly trong cuốn sách Trái đất vi động của chúng ta đã viết như sau. Trong 4.000 năm qua, nạn động đất đã làm mất đi 13 triệu mạng sống, và sự động đất kinh khủng hơn chưa đến. Lời tiên tri trong Khải Huyền đoạn 16 câu 18 nói rằng, liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm, đến nỗi từ khi có loài người trên đất, chưa hề có như vậy. Đây là một biến động rất lớn lao mà Kinh Thánh dự ngôn trước về nạn động đất sẽ xảy ra trong thời kỳ đại nạn. Thưa các bạn, đây là hình ảnh mà chúng ta có. Nạn động đất ngày nay chưa có ứng nghiệm lời tiên tri. Các nạn động đất ngày nay chỉ cho chúng ta biết rằng nạn động đất trong tương lai có thể sẽ xảy ra theo như lời mà Đức Chúa Trời đã nói trước. Kế tiếp, mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 6 câu 14. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng khỏi chỗ mình. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ câu này sẽ đến theo nghĩa đen. Chúng ta được thấy một việc giống như vậy, nói trong lời tiên tri Na-um đoạn 1 câu 5. Các núi run rẩy vì cớ này, các đồi tan chảy, đất và thế gian cùng dân cư trên đất đều dậy lên trước mặt Ngài. Và một lần nữa, trong sách Khải Huyền đoạn 20 câu 11 cũng nói những lời tương tự. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đang ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Như vậy, chúng ta thấy rằng, trong lời tiên tri này nói rằng, hết thảy các núi, các đảo bị quăng khỏi chỗ của mình. Nói một cách khác, nó sẽ bị tiêu diệt. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Huyền, đoạn 6, câu 15-17. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ cầm quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nó nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống trận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Có những người trên đất mà họ cầu nguyện cho núi và đá đổ xuống trên họ, bởi vì họ muốn trốn. Họ muốn trốn khỏi ai? Họ muốn trốn khỏi sự thạnh nộ của chiên con. Đây là một ngày lớn về sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Cơn giận của chiên con là một câu nghịch lý, một lời diễn tả mà chúng ta nghe qua dường như là sự nghịch lý. Cơn giận của Đức Chúa Trời trong ngày của Đức Chúa Trời, ngày đó được nói trong suốt cả tiên tri cựu ước, ngày đó sẽ đến trên đất và ngày đó vẫn còn trong tương lai. Tại đây nó được gọi là cơn giận của chiên con. Quý vị và các bạn nghe thấy lời phát biểu này có lạ thường không? Kinh Thánh có nhiều sự nghịch lý, và tôi tin rằng các bạn khám phá ra điều nghịch lý này. Nghịch lý là một mệnh đề mà nó đối nghịch với tư tưởng được chấp nhận. Nó dường như đối nghịch, mới nhìn trên bề mặt hình như nó nói một điều dường như nghịch lý, nhưng khi xem kỹ, nó là sự thật. Thí dụ như một vài điều nghịch lý. Khi một vật đi xa hơn, nó càng nhỏ hơn. Đó không phải là sự thật, nhưng đó là sự thật. Khi một bong bóng khinh khí cầu bay lên, mắt các bạn nhìn nó nhỏ hơn, nhưng thật ra bong bóng này càng lớn hơn khi không khí trở nên loãng. Một sự nghịch lý khác, nước chảy ngược lên đồi. Có thể các bạn không tin điều đó, nhưng có hàng tấn nước chảy lên đồi, bởi vì ngọn đồi này trồng nhiều cây lớn và rễ cây này hút nước từ dưới lên. Người ta gọi đó là sự thẩm thấu. Đó là từ ngữ mà khoa học dùng. Nhưng họ không biết sự thật xảy ra như thế nào. Một sự nghịch lý nữa là, khi càng đến gần mặt trời, nó sẽ nóng hơn. Nhưng trên quần đảo của Hawaii, hay còn gọi là Chân Châu Cảng, đây là một vùng có khí hậu nhiệt đới. Nhưng nếu các bạn có dịp đến đó và nhìn lên núi Mauna Kea, các bạn thấy tuyết vẫn còn phủ trên đó, dầu rằng trên núi nóng hơn ở dưới đất. Tôi có thể nói các bạn rằng có nhiều sự nghịch lý, nhưng đó là sự thật. Tại đây, chúng ta thấy lời diễn đạt, cơn giận của chiên con. Chiên là hình bóng về Đấng Christ. Như chúng ta nhìn thấy một con chiên nhỏ, nó trông rất là hiền từ, yếu mềm. Nó có thể trở nên giận dữ không? Điều gì xảy ra sau đó? Nó giống như sức nóng trong một cái bình trà đậy nắp. Từ thời của A-bên đến Giăng Báp-tít, Chúa Giê-xu được diễn tả như một chiên con. Sứ đồ Giăng đã gọi Chúa Giê-xu là chiên con bị dứt từ buổi sáng thế, trong Khải Quyền đoạn 13 câu 8. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời đã không chọn chiên con bởi vì nó có đặc tính của Đấng Christ, cũng như Ngài không chọn nó bởi vì nó sẽ là của lễ dự bị. Đức Chúa Trời tạo dựng nên chiên con vì nó biểu tượng cho Đấng Christ. Đấng Christ là chiên con bị dứt trước khi sáng thế, tức là trước khi có bất cứ một chiên con nào được dựng nên. Chúa Giê-xu có nhiều phẩm chất của một chiên con. Ngài nhu mì, như được nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 28-29. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Chúa Giê-xu là đấng dịu dàng. Ngài nói, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ở trong sách Mát đoạn 10, câu 14. Chúa Giê-xu không làm tổn hại ai. Chúa Giê-xu là đấng hạ mình. Ngài đã hạ mình, rửa chân cho các môn đồ. Và qua hành động này, bày tỏ một hình ảnh hết sức là cao siêu nổi bật. Đời sống của Chúa Giê-xu đánh dấu một sự thu hút rất mạnh mẽ. Đời sống của Ngài giống như dầu thơm đáng yêu, quý giá, giống như bông hoa thơm ngát. Sự đến của Ngài đem đến phước hạnh, sự ở của Ngài là một phước hạnh, và sự ra đi của Ngài là một sự chúc phước. Ngay cả thế giới của những người không tin cũng bị lôi cuốn bởi đời sống của Chúa Giê-xu. Chiên con được sắp đặt để trở thành của lễ. Abraham nói rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ. Trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 8. Đức Chúa Trời dự bị cho chính Ngài một chiên con. Nhưng sự giận là gì? Sự giận là một điều lạ đối với thân vị của Đức Chúa Trời, phải không? Đức Chúa Trời yêu điều thiện, Ngài ghét điều ác. Ngài không ghét như các bạn và tôi ghét. Ngài không thù nghịch. Ngài là đấng công bình. Đức Chúa Trời cũng là đấng thánh. Ngài ghét những gì đối nghịch với chính Ngài. Jehovah là người của chiến trận. Ngài mạnh dạn trong chiến trận. Ngài là đấng mạnh mẽ và quyền năng. Tin lành tỏ bày sự giận của Đức Chúa Trời. Phao-lô đã nói trong Roma đoạn 1 câu 18. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Xin các bạn hãy nhìn vào thế giới chúng ta đang sống ở trong. Nó tỏ bày sự giận của Đức Chúa Trời. Nó tỏ bày sự phán xét của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta cần lưu ý rằng sự giận của Đức Chúa Trời khác với sự giận của con người. Sự giận của Đức Chúa Trời là Ngài phản ứng lại với điều ác, phản ứng lại với tội lỗi. Ngài không có thể chấp nhận được những điều đối nghịch với bổn tánh thánh khiết và công bình của Ngài. Nó giống như pha trộn lửa và nước đem đến sự giận của Đức Chúa Trời với nhau. Nhưng sự giận dữ của sự thạnh nộ Đức Chúa Trời tỏa bày qua chiên con. Khi Chúa Giê-xu còn ở trong thế gian, Ngài bệnh một cây roi và Ngài đánh đổ những người đổi bạc trong đền thờ ở Jerusalem. Chúa Giê-xu có phải là người cọc cằn không? Ngài không phải như thế. Ngài gọi những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ là dòng dõi rắn lục, là ngôi mộ tô trắng. Ngài rủa xả cái vả. Ngài nói, khốn nạn cho mày thành Carosin, khốn nạn cho mày thành Bethsaida, vì nếu phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Tyre và Sidon, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro và ăn năn từ lâu rồi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 21. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Giêsu Christ khước từ thành Jerusalem, nhưng Ngài tuôn đổ nước mắt ra khi Ngài làm điều đó. Ngài điều khiển quyền lực của thiên nhiên và Ngài dùng nó trong sự phán xét. Đức Chúa Trời tuyên bố chống nghịch lời tội lỗi. Tôi ngợi khen danh Chúa khi Ngài làm điều đó. Ngài không bao giờ hòa hiệp với những điều đem đến sự tổn hại cho gia đình nhân loại. Có một ngày sẽ đến khi mà cơn giận của chiên con sẽ được tỏ bày. Nhưng có người nói rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, Ngài không hình phạt tội lỗi. Xin các bạn hãy nghe lời của Đức Chúa Trời nói ở trong Thi Thiên đoạn 2, câu 10 đến câu 12. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các quan sát thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và vui mừng cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận, và các ngươi hư mất trong con đường chăng, vì cơn thạnh nộ người hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Quý vị và các bạn thân mến, qua lời của Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng công bình. Đức Chúa Giêsu là đấng công bình. Khi nói đến cơn giận của chiên con là nói đến sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống cho nhân loại này, đổ xuống cho thế gian này trong thời kỳ đại nạn. Chúng ta hãy thấy những điều này mà chúng ta càng ngợi khen Đức Chúa Trời hơn. Vì sự giận của Ngài khác với sự giận của con người. Chúng ta suy nghĩ đến điều này. Đức Chúa Trời đã có một thời gian rất lâu dài. 2000 năm qua, Đức Chúa Trời đã thể hiện tình yêu thương của Ngài cho nhân loại, cho con người. Ngài đã ban Chúa Giêsu là Chúa cứu thế đến thế gian để chịu chết cho tội lỗi của con người và kêu gọi con người ăn năn tội lỗi và quay trở về cùng với Ngài. Ngài đã nhịn nhục, Ngài đã chờ đợi. Nhưng thưa quý vị và các bạn, thời gian rồi sẽ đến khi thời kỳ ân điển đã hết và thời kỳ đại nạn đổ xuống. Lúc bấy giờ, chúng ta thấy cơn giận của Đức Chúa Trời được tỏ bày ra. Đây là cơn giận thể hiện qua sự phán xét. Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời cho tôi và quý vị là những người ngày hôm nay muốn tránh cơn giận của Đức Chúa Trời, muốn tránh sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải quay trở về để ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế. Các bạn và tôi sẽ được tha thứ tội lỗi. Các bạn và tôi sẽ được Chúa cất lên trời. Chúng ta sẽ ở trên thiên đàng. Chúng ta sẽ thấy Chúa trong sự nhân từ, trong sự vui mừng. Chúng ta cùng nhau ca ngợi thờ phượng Ngài. Chúng ta không có thấy cơn giận của chiên con, vì cơn giận của chiên con chỉ thể hiện, chỉ đổ xuống trên thế gian tội lỗi, thế gian từ chối Đức Chúa Trời mà thôi. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều này, mà chúng ta càng tôn thờ Chúa, ca ngợi Chúa và giữ gìn đời sống của mình. Nếu quý vị và các bạn nào là những người chưa tin nhận Chúa Giêsu, tôi xin kêu gọi quý vị hãy trở lại tin nhận Ngài, hầu cho quý vị sẽ không hề thấy cơn giận của chiên con đổ ra trên đất trong thời kỳ đại nạn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Sáng dành Chúa trên các tầng trời rất cao. Sáng dành Chúa trên các tầng trời rất cao. Sáng dành Chúa tầng trời hoang ca, tầng trời vang xa trong muôn lời ca. Sáng dành Chúa trên các tầng trời, tầng trời rất cao. Sáng dành Chúa trên các tầng trời, tầng trời rất cho loài người, tình ơn dưới đất ân trạch cho loài người, tình ơn dưới đất ân trạch cho loài người, tình ơn dưới đất ân trạch cho loài người. Rất cao sáng dành Chúa trên các tầng trời rất cao. Sáng dành Chúa, sáng dành Chúa tầng trời hoang ca, tầng trời vang xa trong muôn lời ca. Sáng dành Chúa trên các tầng trời, tầng trời rất cao. Sáng dành Chúa trên các tầng trời rất cao. Bình an dưới đất ân trạch cho loài người, bình an dưới đất ân trạch cho loài người, bình an dưới đất ân trạch cho loài người.